Đâu mà nếu là một người Phật tử, chúng tôi xin khẳng định nếu là một người Phật tử, có nghĩa là nhiều khi quý vị vô chùa lâu lắm rồi mà không phải là Phật tử, phải nhớ điều đó. Vì sao không phải là Phật tử? Bởi vì là nhiều khi quý vị đến với Phật mà quý vị không biết cái Phật ấy. Thì đó không phải là Phật tử. Có nghĩa là vì học Phật, vì tu Phật mà không thầm được môi. À, xin lỗi, chúng tôi nói tiếng Huế quý vị có nghe rõ không? Dạ. Nếu có gì quý vị hôn thì thử lỗi cho nghe. Thế thì thưa quý vị, Đức Phật ở dạy như thế này: tin ta mà không hiểu ta là gì? Là phỉ báng ta. Coi chừng quý vị phỉ báng ngay đấy nhé. Cho nên nếu là người có Phật thật sự thì đi bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng là anh em một nhà. Chúng ta cũng là những con người thực sự là đệ tử của Đức Phật. Cái mùa này là mùa Phật đản, có phải không thưa quý vị? Ở Việt Nam thì không phải là mùa Phật đản. Vì sao? Bởi vì Việt Nam chỉ tổ chức Phật đản trong một ngày thôi. Ở Mỹ đấy, vợ nước ngoài thì có một phật duyên rất là lớn, là chúng ta tổ chức Phật đản nhiều ngày. Vì sao vậy? Bởi vì nhiều chùa, mà các chùa thì thường là chỉ tổ chức vào ngày thứ bảy chủ nhật mà thôi. Vì vậy cho nên có chùa này muốn tổ chức, có chùa kia muốn tổ chức, và bất cứ chùa nào cũng đều muốn được tổ chức để cho các Phật tử được tham dự. Vì vậy cho nên mỗi chùa đều cố gắng tổ chức. Mà đương nhiên là quý vị biết là chỉ có thứ bảy và chủ nhật thôi, đúng không? Cho nên thì dù nếu chọn đúng ngay cái ngày rằm tháng tư mà đúng của Việt Nam á, hoặc là đúng theo quy định á, thì chỉ có được một ngày thôi, đúng không? Ở đây mình phải chọn vào những ngày khác, có thể trước đó một hai tuần hoặc sau đó một hai tuần, có đúng thưa quý vị? Vì vậy cho nên quý vị có phước duyên lớn lắm khi quý vị được dự rất nhiều buổi lễ Phật đản như vậy, có phải không ạ? Vấn đề ở đấy chúng tôi muốn thưa là quý vị được dự nhiều Phật đản, nhưng quý vị tìm thấy được điều gì ở trong buổi lễ đó? Cái đó là cái quan trọng, cái đó là điều đáng nói, và đó chính là khát vọng của Đức Phật khi Ngài muốn nhắn gửi cho quý vị những bức thông điệp vô cùng giá trị của loài người. Điều đó là điều vô cùng quan trọng. Năm nào quý vị đi dự lễ Phật đản, thậm chí thì dù đến mùa Phật đản như thế này, quý vị tranh thủ đi dự chỗ này, đi dự chỗ nọ, dự đủ thứ cả, quý vị có thấy được giá trị của buổi lễ Phật đản không? Trong quý vị đã tìm thấy được điều một điều gì đó qua buổi lễ Phật đản không? Hay là chỉ tới tụng kinh xong rồi, hay chỉ tới là nghe vài tiếng hát và rồi quý vị đi về bình thường? Thưa quý vị, vậy thì cũng giống như mình thôi. Ngày nào mình cũng ăn cơm xong rồi, mình đi ngủ, ngủ nhắm mắt và mở mắt ra tiếp tục một cuộc sống bình thường. Cho nên thưa quý vị, tu tập của Phật giáo nó đặc biệt lắm, không đơn giản thế nào đâu. Thông điệp của Đức Phật dạy rất rõ: ta ra đời vì hạnh phúc, vì an lạc của chư thiên, của loài người và cho số đông. Ngài khẳng định rõ điều đó thưa quý vị. Thế thì tất cả những lời dạy của Ngài chỉ nhắm với một mục đích duy nhất là đem lại cái an lạc hạnh phúc cho con người. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta thực hiện những lời dạy đó, quý vị có thấm được chút nào an lạc hạnh phúc không? Nếu ai thấy có nghĩa là đến gần Phật, mà ai chưa thấy là chưa bao giờ gần chút nào hết. Cửa chùa là cửa của thanh tịnh, cửa của trong sạch, cửa của từ bi, cửa của giải thoát, cửa của trí tuệ, cửa của nhẫn nhục, cửa của hỷ xả. Chúng phải đến đây để mà đem thêm phiền não khổ đau. Chúng phải đến chùa để rồi thấy nó mệt mỏi vô cùng. Chúng phải đến chùa để mà đem những chuyện thị phí đến để mà ồn ào thêm nữa. Chúng phải đến chùa để đem những điều nhợp nhụa đến để làm cho thiền môn nó càng nhợp nhụa thêm. Cho nên thưa quý vị, đời thường của chúng ta đã khổ đau lắm nhiều rồi, có phải không? Ít nhất bây giờ trong cuộc đời của quý vị đang ngồi nơi đây, ít nhất trong mỗi vị hãy ngồi xét lại, quý vị cũng có một nỗi niềm khổ đau ở trong, đúng không? Ít nhất là một hay hai, chứ không phải là nhiều, đúng không? Và ít nhất quý vị cũng có một căn bệnh ở trong, căn bệnh này là căn bệnh của vật chất của cơ thể này và căn bệnh của tâm linh này, đúng không? Ít nhất trong mình có một khúc mắc nào đó mà chưa cởi bỏ được, đúng không? Chưa giải bỏ được, có đúng không? Và thưa quý vị, ai cũng có cả chứ không phải ai không có. Bản thân chúng tôi đây cũng có. Nhưng nếu nói như vậy, quý vị sẽ nói: cô chào là thôi cho thầy tôi cũng giống như tôi con thôi chứ, đó. Bởi vì là thầy có những điều như vậy, đúng không? Nhưng mà thầy sẽ khác quý vị một điều, đó là khi chúng ta có phiền não khổ đau, khi chúng ta có những điều gì đó đến với mình biết cách để giải quyết vấn đề ở chỗ đó, biết dùng Phật pháp để giải quyết điều đó. Còn quý vị nghe học hiểu mà không biết giải quyết, lấy Phật pháp để ứng dụng và giải quyết cho chính mình, thì thưa quý vị, cũng vô ích. Cho nên vì vậy, khi mà quý vị ở trong đào đăng này đến thỉnh chúng tôi để về thuyết giảng ở tại đây, chúng tôi nghĩ ngay đến một đề tài, đó là như quý vị cũng đã biết, khăn kỳ sạc. Thưa quý vị, nghe ra bình thường lắm. Bởi vì hỷ xả thì ai cũng hỷ xả, đúng không? Hỷ xả thì nghe một dễ lắm, nhưng không dễ để thực hành điều đó. Thưa quý vị, không dễ đâu. Từ từ rồi chúng tôi sẽ nói cho quý vị biết vì sao không dễ. Việc thứ nhất, chúng tôi xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện đó là câu chuyện kinh nghiệm của đời chúng tôi. Câu chuyện đó là như là một mối khắc khoải vô cùng đau thương của chính bản thân chúng tôi. Câu chuyện đó như là một nỗi niềm và cũng như là một kinh nghiệm vô cùng lớn trong cuộc đời tu tập của chúng tôi. Rất đơn giản, câu chuyện như thế này. Ngày xưa, trong thời gian học ở tại Nhật, chúng tôi có dịp đi qua viện đất nước Tích Lan, ngày hôm nay gọi là Sri Lanka. Thì khi đi qua viện đất nước đó, quý vị biết rằng là chúng tôi xin nói ra ngoài lề một chút, nếu sau này Bởi vì muốn tìm về những cái gì nguyên sơ của Phật giáo, muốn uống ngâm nước đầu nguồn của Phật giáo, không phải quý vị đến Ấn Độ đấy. Phải nhớ điều đó. Ấn Độ chỉ là nơi quý vị đến chiếm bãi các thánh tích thôi. Còn những gì của Phật giáo mà còn sống lại hiện tại bây giờ, thưa quý vị, không phải của Ấn Độ đâu, mà đó là đất nước Tích Lan. Tích Lan là một đế quốc ngày xưa thuộc của Vương quốc Ấn Độ. Và bây giờ đây Tích Lan chia ra. Cái nguyên ngữ của tiếng Tích Lan ngày xưa người ta gọi là Simha Lanka, tất nhiên là đạo vàng sư tử. Vì vì nếu ai đi vào đó mà quý vị đi ra, bất cứ ai ngang qua hải quan, người ta bắt buộc phải mở vali ra. Lý do là bởi vì ở tại đất nước đó vàng đá quý nhiều lắm, giàu lắm, và đất nước đó như là một cái tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng mà khi bước ra khỏi đất nước đó, họ kiểm tra rất là kỹ. Nhưng điều chúng tôi muốn thưa ở đây đó là đất nước đó là đất nước đầu tiên được Phật giáo truyền vào sau khi Đức Phật nhập diệt. Cho nên đất nước Tích Lan là hiện tại bây giờ được xem như là đất nước nó còn giữ lại bán sơ những truyền thống, những phong cách, tất cả những hình thức sinh hoạt của Phật giáo thời nguyên thủy. Chúng tôi đến đó để nghiên cứu về Phật giáo Tích Lan. Mà tất nhiên Phật giáo Tích Lan không phải là Phật giáo đại thừa như chúng ta, mà đó là Phật giáo dùng cái từ của ngày xưa, đó là Phật giáo nguyên thủy. Tất nhiên hiện tại chúng ta dùng cái từ gọi là Phật giáo Theravada. Tất nhiên là tạm gọi là quỷ sư mà đi khất thực, thưa quý vị. Cái ấn tượng lớn đầu tiên khi chúng tôi đến đó là gì? Đó là quý vị biết là đến cái thành phố thủ đô Colombo của đất nước Tích Lan, cái ấn tượng đập vào con mắt mình đầu tiên đó là bất cứ ngã tư đường nào đều có một gốc cây bồ đề, và dưới gốc cây đó đều có một tượng Phật. Quý vị đi tìm các đất nước khác có thể có không? Thái Lan cũng không có, chúng tôi đến rồi. Miễn Điện cũng không có. Campuchia cũng không có. Nhưng đất nước Tích Lan có điều đó. Bởi vì đến bất cứ ngã tư đường nào đều có. Người dân Tích Lan rất dễ thương. Họ hiền hậu kính khủng. Họ thuần lương. Và tâm hồn họ hầu như rất là thuần khiết. Nếu tiếp xúc những người dân Tích Lan bây giờ, chúng ta nhìn thấy những cái thuần khiết và cái thiền lớn của họ, chúng ta có thể suy đoán được rằng là cái ngày xưa cách đây hơn 2,570 năm thời Đức Phật còn tại thế, thưa quý vị, tâm của con người lúc bấy giờ nó hiền lớn như thế nào. Quý vị có thể tưởng tượng ra được điều đó. Chính vì vậy mà trong cả kinh điển mà xuất hiện một số các trường hợp mà khá nhiều, đó là khi mà Đức Phật nói ra một điều gì đó, ngài dạy một điều gì đó, thì đệ tử của ngài chứng ngộ liền. Ví dụ chứng quả này, chứng quả nọ đủ thứ, thiên nhãn thông, lầu tầng thông, vân vân đủ thứ cả. Quý vị thấy cái tâm của con người ngày xưa nó trong trắng, nó không còn nhuốm những phiền não khổ đau giống như chúng ta ngày nay. Cuộc sống của chúng ta ngày nay có đầy đủ hết tất cả. Chúng ta có email, có internet, nó nhanh không thể tưởng tượng được. Cái thời của chúng tôi hoặc thời của chư vị tổ đức, các bậc thầy của chúng tôi ngày xưa ở Huế đã phải đi xe ngựa hoặc thậm chí đi bộ vào các bình đình để mà học. Bây giờ đây quý vị đi xe Honda, đi xe hơi. Thậm chí ở đây ngày xưa một lá thư từ Việt Nam gửi qua Mỹ mất cả tháng trường đúng không? Nhưng bây giờ không cần được, một tích tắc email bỗng một cái qua thầu Việt Nam đúng không? Thưa quý vị, những hiện đại, những văn minh đó giúp đỡ cho con người nhiều lắm. Nhưng bên cạnh đó, nó không giúp con người thoát khỏi khổ đau đâu. Mà thậm chí nhiều khi, nó còn làm cho con người hề lụy thêm nữa. Bằng chứng, quý vị thấy cái cell phone, cái điện thoại cầm tay của mình không? Đi đâu là cứ cài cài bên tay, không rời nó được đâu. Thậm chí vào những buổi thuyết giảng, thậm chí vào trong chánh điện, thậm chí trong lúc tụng kinh, để cái tâm mà tụng kinh, để mà nghe điện thoại ra, cũng rút cái điện thoại ra để mình nghe được. Những cái lúc vô cùng linh thiêng như vậy mà mình không xả bỏ được những cái đó, vì nói gia thức, gia thức thầy con sẵn sàng xả bỏ hết tất cả, không bỏ được đâu. Ngay khoảnh khắc đó quý vị bỏ được cái điện thoại trong tay thì đừng bao giờ nói rằng quý vị xả bỏ để đi về thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Đó là điều nói sao, ngay tin cả. Cho nên điện thoại trong tay, các phương tiện hiện đại bây giờ là cái gì? Là cái phương tiện để giúp con người nó được thoải mái, nó được dễ dàng để mà lưu thông, để mà quan hệ cho nó nhẹ nhàng hơn được. Nhưng hãy nhớ, đừng để cho nó ràng buộc chính mình. Nhớ điều đó. Phải đến một lúc nào đó mình phải xả nó. Khi cần nó mình dùng, còn khi không cần nó phải xả và phải off ngay tức khắc. Vì đồng ý điều đó thì có như vậy mình mới giải thoát được, thưa quý vị. Còn không cứ kẻ hoài kẻ mãi, chúng ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ giải thoát nổi. Có người bạn của chúng tôi quen ở bên Utah có hai cái tiệm rất là lớn, và người bạn đó mới nói: dạ thưa thầy, khi đến gặp vị đó thì thấy rất là tồi, là bởi vì vị đó là cứ bận rộn suốt ngày để lo mọi chuyện và không có thời giờ để đi chùa, không có thời giờ để tụng kinh, và thậm chí không có thời giờ để lo cho chính mình nữa, mà cứ vật vã để lo cho cái hai cái tiệm đó, để mà lo miếng ăn, để mà lo tiền tả biếu đồ này nọ đủ thứ cả. Và cuối cùng một ngày tối qua, mà quý vị vì đó thấy rằng là nó tối qua nó hình như mình không hề hay biết gì cả. Thì khi đến thăm vị đó, chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi mới khuyên anh: anh nên cố gắng bỏ được chừng nào hay chừng đó, bởi vì bây giờ anh lớn tuổi rồi, 60 mấy tuổi rồi, mà nếu anh không bỏ thì đến khi trước khi anh nhắm mắt xuôi tay, anh bỏ nổi đâu. Bây giờ anh không tập bỏ bây giờ thì phải nhớ đến lúc đó anh vĩnh viễn không bao giờ bỏ được, mà lại càng khổ đau, càng kết thủ hơn nữa, càng nối tiếc và ân hận hơn nữa. Anh đó nói với chúng tôi: dạ thưa thầy, con còn cái tiền, mà tiền đó là năm 2011, là con ký hợp đồng contract xong rồi, cho nên con sẽ đợi đến năm 2011 con sẽ bỏ. Vì thấy họ hứa một cách hay như vậy đó. Chúng ta tu, chúng ta hứa như vậy được không quý vị? Quý vị có hứa được điều đó không? Đừng bao giờ hứa, bởi vì bây giờ ngồi lại đây chưa biết chỉ nữa đi ra ngoài đó chuyện gì xảy ra không biết được đâu, đúng không? Chỉ một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc thì chúng ta đã ra người thiên cổ rồi, phải nhớ điều đó. Thế thì chờ gì đến 2 năm nữa để hứa, phải không? Có phải không? Chờ gì để 2 năm nữa phải hứa? Không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên quý vị thấy, ngồi xét lại và nhớ đừng hứa điều gì, mà phải biết khoảnh khắc bây giờ mình đang trú và đang sống trong những an vui, trong những hạnh phúc của hiện tại, đang trú trong pháp là thì hãy cố gắng sống, đang sống với chính mình thì hãy cố gắng sống, đừng hứa hẹn gì ngày mai nữa cả. Bởi vì hãy nhớ rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp của hiện tại. Quý vị đang ngồi đây lắng nghe thuyết pháp, đối trước Phật đài trang nghiêm như thế này, tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh lắng nghe pháp, chuyển hóa tâm thức, cái khoảnh khắc này quan trọng. Có thể khoảnh khắc này khi quý vị đã thực sự chuyển hóa rồi, thực sự xả bỏ những phiền muộn khổ đau rồi, thưa quý vị, khoảnh khắc đó Đức Phật đang hiện hữu trong quý vị. Có đúng không? Bởi vì bây giờ quý vị đang ngồi đây, quý vị có khổ đau không? Có không? Đang an lạc, đang nhẹ nhàng và đang để cho tâm thật là nhẹ nhàng, thật thanh tịnh, đang purify, thanh tịnh hóa cái thân tâm của mình để mà lắng nghe những lời pháp, đúng không? Thì khoảnh khắc đó là Đức Phật xuất hiện rồi, Phật tánh của mình đang từ từ hiện hiện chứ gì nữa, đúng không? Chứ có gì đi đâu xa. Cho nên thưa quý vị, chúng tôi trở lại vấn đề. Những cái văn minh, những cái hiện đại của con người, đó là những yếu tố vô cùng quan trọng để giúp cho cuộc sống con người có được an vui hạnh phúc. Chứ không phải để làm cho con người phải ràng buộc và khổ đau thêm nữa. Phải nhớ điều đó. Người dân Tích Lan cuộc sống dễ thương. Thì khi chúng tôi đến đó, chúng tôi nghe nói ở đất nước Tích Lan nó có một cái, đó là cái xả lời răng Phật. Có nghĩa là cái răng của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt, trà tì xong rồi, có nghĩa là thiêu đốt xong rồi, thì lấy còn lại cái răng. Chứ vì đại đệ tử của Ngài vì lấy cái răng đó đem qua đất nước Tích Lan. Và cái răng đó quý vị biết nó linh thiêng đến nỗi là tương truyền người dân Tích Lan, người ta họ tôn trọng cái răng đó, họ xem cái răng đó như là cái linh hồn của đất nước Tích Lan. Và cái răng đó mất thì đất nước Tích Lan mất, răng đó còn thì đất nước Tích Lan còn. Cho nên đã có biết bao nhiêu đời từ khi Phật giáo thực sự xuất hiện trên đất nước Tích Lan đến bây giờ, đất nước Tích Lan, con người Tích Lan đã phải trả biết bao nhiêu giá để bảo vệ chiếc răng đó. Sau này nếu có ai có dịp đến viếng thăm đất nước Tích Lan, hãy đến đảnh lễ cái răng đó. Thì khi mà nghe nói như vậy, chúng tôi mới thưa một cái vị bạn cũng tu sĩ mà bạn của chúng tôi ngày xưa học về Nhật, vì đó hướng dẫn cho chúng tôi đến viếng thăm ngôi đền đó. Thì tất nhiên rằng quý vị biết là cái ngôi đền nó rất rộng kinh khủng. Ngôi đền đó ở cái tỉnh gọi là Kandy. Thì khi đến nơi đó, quý vị biết là đi vào trong tất nhiên là rộng đến nỗi là chúng ta đi vào phải đi xe thôi, đứng thế nào đi bộ. Nhưng mà vào trong đó, người dân Tích Lan có một cái quan niệm, đó là đi vào trong nơi mà thánh địa các chùa chiền, thánh địa Phật giáo, thì nơi đó là nơi vô cùng linh thiêng, nơi đó là nơi phải được tôn kính, nơi đó là cái nơi mà làm cho con người nó được thanh tịnh hóa và làm cho tất cả những tội nghiệp của mình sẽ được tiêu trừ. Vì vậy cho nên họ quan niệm rằng bước vào cái thánh địa đó thì bắt buộc mình phải là đầu đội trời, chân đạp đất. Việt Nam chúng ta thì khác. Việt Nam chúng ta là đến chùa nhưng mà bước vào chánh điện thì mình cởi dẹp ra ngoài, đúng không? Còn họ thì khác. Ví dụ như quy định là chùa Tâm Nguyên là phải ngoài cái, tất nhiên là phải ngoài cái parking, ngoài kia, ngoài cái xa, thì bắt buộc quý vị phải bỏ dẹp ngoài xa ngoài kia. Quý vị thấy quan niệm của người ta đã khác mình rồi, đúng không? Nhưng vấn đề chúng tôi kể chuyện này, đây là kinh nghiệm. Cái chuyện này mình quan trọng, đó là khi bước đến ngay cổng để mà đi vào cái khuôn viên, và tất nhiên là chưa đến cái ngôi điện chính của nó, thì bước vào cổng thì người ta quan niệm đó là bước vào cái cổng đó, bước vào ngang nơi cái khu vực đó, thì khu vực đó là được xem như là cái thánh địa. Thì khi bước vào đó là mình phải cột dậy rồi. Thì chúng tôi không để ý, thật sự là không để ý. Mình cứ bước chân vào và đương nhiên mình đi dẹp vào. Thì vừa mới bước vào hai bước là vị tu sĩ Tích Lan mình nói: thưa thầy, thầy vui lòng cởi dẹp ra bỏ phía bên ngoài này. Quý vị sẽ thấy điều như thế nào? Đó là tất nhiên khi nghe nói như vậy thì mình biết là đây là một truyền thống đất nước họ. Và vì đó mình giải thích là: giờ thưa thầy, quan niệm của Tích Lan đến các thánh địa như thế này thì phải là hoàn toàn cởi bỏ hết tất cả, cởi bỏ những khổ đau phiền não rồi nói, nhưng mà những vật chất bên ngoài phải cởi. Ví dụ trên đầu này đội cái mũ cái nón thì phải cởi ra, dưới chân là phải đi chứ không. Cho nên quý vị biết rằng là nếu ai mà để ý, nếu ai mà để ý đến các đất nước như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, những đất nước của Phật giáo Nguyên Thủy, thì các vị tu sĩ đó nhớ là họ đi ra đường, đầu họ để đầu không, và giữa chân họ đi chân không, có đúng không? Đúng không? Đầu đội trời, chân đạp đất là đó. Chúng ta nhiều khi đi vào mà coi như là, thậm chí đi vào coi như là chúng ta là giải cũng chưa chịu cởi, cho đừng có nói đi chứ không. Đó. Vậy đó mà quý vị biết. Cái vấn đề ở chỗ là khi chúng tôi bước vào và nghe nói như vậy thì đương nhiên mình phải giải ra. Và vì đó mình giải thích thì đương nhiên mình hoan hỷ. Nhưng mà quý vị biết sao? Cái điều đau khổ nhất của chúng ta đó là khi cởi bỏ đôi dép ra, bỏ đó rồi mà cứ sờ mắt không à. Quý vị có thấy không? Có thấy được điều đó không? Mà ở Việt Nam chúng ta thì mất là chuyện bình thường. Ở chùa mà tụng kinh bỏ dép xong rồi đi ra cái là mất liền. Thấy đôi dép mới nào, thậm chí còn lại đôi dép cũ dép rách thôi. Thì khi mà bỏ đôi dép đó thì chúng tôi mới hoặc vì tu sĩ một câu mà xem ra mà ngỡ ngàng, xem ra nó vô cùng đau khổ và xem ra mình không là gì cả. Thiệt mình quá tệ hại hơn họ. Mình nghĩ mình xấu hổ không thể tưởng, bảo là mình hỏi họ. Giờ thưa thầy bỏ đôi dép đây có sao không? Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Tôi xét lại với thưa quý vị có giống tôi không? Ờ. Và rồi xét lại có thử là mình tu mình xả được chừng nào. Tôi kể câu chuyện này cho quý vị biết là xem thử mình xả được như thế nào. Một đứa trẻ còn chưa đòi xả được, còn đòi xả cái gì nữa hả? Nói xả cho hung, nói cái này của nó có cho hung, vô ích thôi, nói bằng lộ miệng chơi vui thôi, vô ích cũng được như vậy. Cho nên vì vậy khi hỏi câu đó xong, vị tu sĩ đó mình trả lời câu rất dễ thương: thưa thầy, thầy yên tâm đi, để bỏ đó mới bắt đầu. Mình mới thấy mình xấu hổ, bởi vì mình tu như họ, họ đi chứng không, đúng không? Mình đi nó dễ, vì vì thấy họ đi chứng không, họ không sợ mất, đúng không? Có đúng không? Còn mình đi nó dễ, mình sợ mất, mình có giải thoát được chỗ nào đâu hả? Càng mang nhiều càng đau khổ, càng sẽ bị đọa đày. Quý vị phải nhớ điều đó. Cho nên có cái cell phone có chừng đọa cho quý vị chết luôn, có đúng không? Vì vậy cho nên chúng tôi hỏi câu đó xong, trả lời rồi thấy lòng mình nó đau vô cùng, và thấy rằng đúng thiệt, mình tu không ra gì cả, tu không ra gì cả, để xấu hổ lắm, nói thiệt. Bởi vì là những người Phật tử đối được Phật, thỉnh thoảng phải phát những tâm xấu hổ như vậy. Để khi đó mình mới thấy được mình, khi đó mình mới có thể xoay sẵn cho chính mình những gì mình đã đi. Chẳng thôi nhiều khi mình nói như không, con quý vị mấy chục năm rồi đó nghe, đi chùa mấy chục năm nghe, đồng mấy chục bộ kính nghe, giật đó thôi, nghe thuyết pháp đủ thứ cả, có con được đàn không? Con là chấp đủ thứ cả, thậm chí đến chùa còn chấp thầy này là thầy của tôi, người kia là thầy của tôi, vân vân đủ chuyện cả. Đến chùa là nói là cửa giải thoát chứ không phải là cửa ràng buộc. Vậy đó mà đến đó còn ốm chặt, ràng buộc đéo đặt đủ thứ cả. Có thưa quý vị, có không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng tôi bị thương quý vị. Cái sự việc nó xảy ra như thế này, như vậy đó. Đến khi mình đi mô một vòng, nhưng mà cái đau khổ ở chỗ đúng đó.
Anh sợ mất dép.
Cũng chào cái đôi dép bỏ đây. Mà đi vô trong đi, đảnh lễ ngài ở trong này, mà cứ đi chọc, đi là lâu lâu, cái đầu nên nghỉ chừng đôi dép trong đó. Lạ kỳ. Con người mình xấu cái lòng quý vị. Quý vị phải nhớ quý vị, con người chúng ta xấu lắm, cứ xấu không thể được. Cho nên vì vậy pháp môn của Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta làm chúng ta đẹp, hiểu không? Tu tập để cho đẹp cái tâm này này, để thanh tịnh hóa con người mình này, chứ không phải càng tu để làm mình càng xấu thêm, thì hiểu được. Vì vậy cho nên mình đi mà cái tâm mình cứ để ý hoài đối giải, để rồi đến khi đi một vòng đi ra, đôi giày còn nằm trên nền đó. Quý vị có thấy không? Đó là một bi kịch, đó là một xấu hổ vô cùng lớn, vô cùng lớn thôi quý vị. Hãy nhớ đến điều rồi, rồi như thế này nữa, thì từ đó chúng tôi mình nhớ đến là ngày xưa khi chúng tôi ở Việt Nam, ở chùa Trúc Lâm ở Huế. Vào ngày chủ nhật thì có tụng kinh Pháp Hoa ở chùa Tự Đàm. Có mấy người Phật tử thân quen, thỉnh thoảng chủ nhật có tụng Pháp Hoa xong, họ lên trên chùa họ thăm mình. Thì bỗng nhiên một hôm nọ, có một anh Phật tử trẻ, buổi trưa vừa mới ăn cơm xong, anh đi vô gõ cửa phòng, cộc cộc cộc, mở cửa ra thấy anh, là khuôn mặt anh nó có như là giống như đùng đùng nổi giận, giống như là kiểu mà gọi là đang bực tức điều gì đó. Thì thầy mở cửa ra thì mình nói, ủa, à anh đi đâu vậy à, anh đi đâu mà, ủa mà sao trời nắng sao mà thầy hình như là anh có vẻ là giống như là đang muốn phát quán đó nghe. Yeah. Thì anh nói, giờ thưa thầy, con nói thiệt cho con bực quá đi thầy nè, quá bực mà tức mà không biết cái đứa mông trái hoa. Ai từng đời con đi tụng kinh Pháp Hoa về chùa Tự Đàm mà tụng xong cái ra là tôi dạy mất mặt. Thầy có biết mất đến nỗi mà giờ chưa tìm ra, cho nên con lên đây thăm thầy đi chứ không. Cho nên con tức cái lắm thầy ơi. Câu chuyện nó nói chúng ta điều gì quý vị thầy biết không? Không phải là chuyện nó dễ, nhưng mà cái chuyện quý vị đang làm một việc thanh tịnh vô cùng tốt đẹp, đó là tụng kinh Pháp Hoa mà cuối cùng sanh phiền não, đúng không? Có thấm không? Phải thấm những điều đó. Thế thì chúng ta nói rằng chúng ta tu tập và chúng ta xả điều gì? Nghĩ lại đi. Hả? Phải chua. Mà nếu mình nói mình tu tập và mình xả, mình hoan hỷ thì thôi, còn mất cái dẹp có sao đâu. Ai không? Ủng hộ chỉ đến khi mình đi đến mình tụng kinh, tụng Pháp Hoa là nó có lời lạc vô cùng đúng không? Giả nhiêu tạo tội có sân nhà, bất tu diệu pháp lưỡng tam hạng. Trong cái bài kệ Pháp Hoa câu cuối cùng là nói như thế này: nếu như có tạo tội mà quá hơn cả núi cả đi được, không bằng tụng 2-3 hàng kinh diệu pháp liên hoa là tội nó tiêu hết trơn. Nam mô Di Phật, tiêu môn nọ. Mà mới có mất đôi dạy một cái là coi như là sinh tam bành lục tạc rồi, là nó sân hận đủ thứ, rửa lại càng độ thêm tội cũng được, đúng không? Quý vị có thấy không? Cứ nghĩ lại đi. Quý vị đến chùa để làm gì? Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị đến chùa để làm gì đấy? Hả? Có phải đến chùa để dọn ngõ? Có phải đến chùa để thị phí không? Có phải đến chùa để theo dõi người này người nọ không? Có phải đến chùa để gây những điều không hay không tốt không? Không phải. Chúng ta đến chùa để gì? Để tìm kiếm những khoảnh khắc thanh tịnh và ác lạc. Chúng ta đến chùa để chuyển hóa tâm thức. Chúng ta đến chùa để học tu tập. Có đúng không? Có phải không? Thế tại vì sao? Tại vì sao đến đây không học những cái hay cái tốt của chùa? Tại sao đến đây không học những điều giá trị của Phật giáo? mà đến đây để sống đục thực. Thế nên cái vấn đề hồi nãy quý vị thấy, bước chân vào chùa, chúng tôi dùng chữ bước chân ở chỗ này. Cái chân này, cái vị khoảng cách này là khoảng cách ở bên ngoài, khoảng cách này là từ đây đi vào là chùa. Quý vị bước vào một cái mà nơi đây là nơi thế giới của thanh tịnh, của trong sạch, của trang nghiêm, của hoan hỷ, của an lạc, thì bước vào là mình sẽ rơi rụng hết tất cả và mình hoan hỷ an lạc, có đúng không? Đúng không? Cho nên bước vào đó mình cũng phải tập hoan hỷ an lạc và xả bỏ đấy chứ, có đúng không? Cái cổng đi bước vào đó rồi mà còn mang theo việc bao nhiêu đủ chuyện nữa hả? Cho nên thưa quý vị, câu chuyện chúng tôi kể như vậy để thưa quý vị thấy được rằng là chúng ta tu tập của Phật giáo nó có một giá trị vô cùng lớn. Và hãy ngồi nhìn lại đi, nhìn lại chính mình, xem rằng lâu nay mình học Phật, mình thẩm, mình chuyển hóa, mình sửa đổi được cái gì. Hãy hiểu được một năm chúng ta tiến hành lễ Phật đản, chúng ta tổ chức long trọng đủ thứ cả, nhưng mà cứ một năm cái quan trọng phải là tổ chức các lễ trọng đại đó, cái quan trọng là để tưởng nhớ đến Ngài, mà tưởng nhớ đến Ngài là tưởng nhớ đến những hành trạng, những công lao quý giá của Ngài, tưởng nhớ đến những lời dạy vô giá của Ngài. Quý vị phải nhớ rồi, hàng năm quý vị biết rồi, cái truyền thống của ông bà tổ tiên của mình ở các địa phương đó là có cái buổi lễ chạp hò, hay là có những cái buổi mà kỳ dỗ, đúng không? Kỳ dỗ của ông bà tổ tiên. Mà buổi kỳ đó là cái gì? Cái truyền thống của người Việt của mình nó hay ở chỗ là từ mỗi năm mà có dịp kỳ dỗ như vậy, có nghĩa là tập trung tất cả con cháu, tất cả những người thân của trong dòng họ đến để gì? Để mà tưởng niệm đến những cái bậc mà tổ tiên đã từng sáng thành ra mình. Khi đó là mới ngồi lại để mà kể lại những câu chuyện của ông bà ngày xưa đã từng như thế này, đã từng như thế kia, kể lại để cho con cháu biết, những người đã từng biết họ được nghe thêm nữa, những người chưa từng biết lại được nghe, để rồi từ đó họ học được từ những câu chuyện đó một điều gì đó để họ thấm vào trong con người mình và lấy cái đó như là cái hành trang trong cuộc đời của họ, chứ không phải mỗi năm tổ chức chạp dỗ kỳ họ để mà ngồi ăn thịt uống rượu gây lộn nhau. Không phải đâu, ông bà tổ tiên mình có ý đó đâu thưa quý vị. Một ý nữa đó là để cho con cháu tập trung lại với nhau, để biết mặt biết may với nhau. Chỉ cần một năm thôi là biết bao nhiêu đổi thay, đúng không? Những người cháu, người con xuất hiện mới, cho nên cứ tập trung lại như vậy để biết con cháu đây là những người thân của mình, để rồi từ đó không có quen nhau sai lạc và không có xảy ra cái nàng gọi là loạn luân. Thưa quý vị, truyền thống đó quan trọng vô cùng. Cũng vậy, chúng ta tu tập trong Phật pháp, chúng ta phải nhớ lại cứ mỗi năm vào cái dịp lễ Phật đản, chúng ta nhớ lại những lời dạy của Đức Phật, chúng ta tổ chức những cái đại lễ lớn để mà tưởng nhớ những lời dạy của Ngài, hơn là chúng ta làm những điều gì cả. Cho nên vào những lúc như vậy, quý vị nên cố gắng ngồi nhìn lại, ngồi nhìn thật sâu vào chính mình để xem thử rằng, vâng, một năm đã trôi qua, cái may mắn lớn nhất là chúng ta đã còn ngồi lại đây với Phật pháp. Chúng con có nhiều người mới có một năm là có người đã về thiên cổ rồi, đúng không? Đúng không? Đó. Có một năm là một có người đã không còn ở trong đạo tràng. Thì cho nên chúng ta hạnh phúc để nhìn lại được rằng, vâng, mình còn được có duyên để ngồi lại đến nơi đây. Cho nên phải ngồi xét lại mình, xem thử là mình lâu nay mình học được điều gì. Quý vị biết là trong đợt vừa rồi chúng tôi đi thuyết giảng ở dưới kia trung tâm thiền viện quốc tế, không phải là ở dưới Rosemith, nhưng mà cái trung tâm sạc ở gần bến chùa, thì nơi đó chúng tôi khi đến giảng thì cũng nói về cái câu chuyện là chia sẻ cái chuyện mà người ta chuyện đôi giày của nó cho những người ở trong đó, mà toàn nơi đó là toàn là người Mỹ cả, chúng tôi nói bằng tiếng Anh. Thì khi nói chuyện cho họ nghe thì họ cũng cười và họ cũng rất là hoan hỉ, bởi vì họ nghe kể như vậy họ hoan hỉ lắm, vì vì việc kể chuyện ngày hôm trước, ngày hôm sau một vị tu sĩ sư cô đó đến gặp chúng tôi, mới nói như thế này. Khi sư cô đi vô dòng trạch xuống dưới đi chân không, sư cô nói như thế này: dạ thưa thầy, câu chuyện đối giải của thầy tuyệt vời quá, bởi vì nó rất là phê. Cô ta nói như vậy. Nói vì sao vậy? Dạ thưa thầy, ngày hôm qua thầy kể xong, ngày hôm nay con mất đối giải rồi. Nhưng mà thầy biết, nếu như mà thầy không kể đối giải mà con mà mất đối giải này một cái, lần trước là mệt vì con nó ngay. Con sẽ làm đủ chuyện đó, không phải không đâu. Nhưng mà bây giờ con nghe thầy kể câu chuyện này rồi, con thậm quả, cho nên bây giờ con mất cũng như không, vì vậy con đi chân không thưa thầy. Thưa quý vị đã thậm được chứ? Các chặn câu chuyện nó cũng vừa hỉ họ vừa vui, nhưng nó thấm vô cùng thứ, nó thấm lắm. Câu chuyện đó không phải câu chuyện của chúng tôi đâu, mà câu chuyện của trong tất cả quý vị. Hãy xem có thử quý vị có xả được cái gì không, xem có thử quý vị có thực sự là hỷ xả được điều gì hay không. Thế thì bây giờ chúng ta thực hành cái hành hỷ xả đó, hành muốn thực hành cái hành xả đó, chúng ta cần phải có hoan hỷ vui mừng, đúng không? Ta buồn bực ai xả nổi đâu này, đúng không? Có đúng không? Cho nên vì vậy chúng ta mới có cái từ là hỷ xả, có đúng không? Cũng cho hai cái từ này hay lắm rồi, ráng mà về mà học đi. Cái pháp môn nó đơn giản thôi chứ không có gì cả. Bây giờ chúng tôi nên thưa với quý vị, hàng ngày quý vị thực tập cái hành đó, thực tập thường xuyên hàng ngày mà quý vị cũng để ý thôi. Bây giờ chúng tôi thưa này, quý vị hít vào một cái đúng không, quý vị thở ra một cái, đó là hình xả thôi đấy, có đúng không? Nếu như quý vị mà tiếc giống đối giải á, hít vào mà tiếc cái thôi đừng thở ra ngay, Nam Mô A Di Đà Phật kẹt lắm à, đúng không? Quý vị cứ để ý đi, để ý giống cho đi đó đó. À quý vị hít vào một cái thôi, cái hơi thở này quý lắm, thôi đừng thở ra nữa, không, thôi đừng thở ra nữa, thôi rửa là Nam Mô A Di Đà Phật, thôi đừng thở ra nữa, là rồi, rồi là vô trong bụng dài 2000 năm liền, có phải không? Đó, có đúng nè. Cho nên quý vị thực hành cái hành xả vô cùng tự nhiên trong bản thân quý vị đó nè. Vì vậy quý vị bây giờ mình ngồi như vậy, đúng không? Có đúng nè. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, quý vị hàng ngày quý vị ăn đúng không, quý vị uống đúng không, ăn uống đủ thứ cả, mà nếu như mà không xả ra tự nhiên một phần để ý đi là quý vị sẽ bị. Có nhiều người mà họ xin lỗi, họ không giải quyết, họ không đi vệ sinh được, họ phải uống thuốc sổ, đúng không? Cực khổ ghê gớm lắm. Cho nên phải mong sao để cho nó đi tuần hoàn nhẹ nhàng, đúng không? Đó là cái lẽ tự nhiên của đất trời. Quý vị phải nhớ pháp hỷ xả là một pháp tự nhiên của đất trời, chứ không có cái gì mới cả. Chúng ta sống, chúng ta tu là chúng ta thuần theo những lẽ tự nhiên của đất trời, có hiểu không? Không có gì cả, đơn giản. Những lời dạy của Đức Phật là những lời dạy thuần theo lẽ tự nhiên của đất trời. không có chứ. Cho nên quý vị thấy nồi cái chuyện đơn giản là chúng ta ăn vào thì đương nhiên cũng phải sạch. Nhưng nhớ một điều quan trọng là khi chúng ta ăn vào, chúng ta sẽ giữ lại cái gì? Giữ lại những chất bổ dưỡng quý giá, có đúng không? Đúng không? Và chúng ta sẽ xả ra cái không hay, không tốt, đúng không? Có đúng không quý vị? Cũng vậy, trong quá trình quý vị tu tập, quý vị lắng nghe thuyết pháp, quý vị tụng kinh, quý vị niệm Phật, quý vị trì chú, quý vị hành thiền, có nghĩa là quá trình gàn lọc, đào thải tất cả những chất ô nhiễm dơ bẩn trong con người mình cho nó đi ra trong quá trình của từ thân này cho đến tâm thức này. Đó. Cho nên quý vị cứ để ý, nhiều khi chúng ta để ý, nhiều khi mình thèm để ý đến một điều mà quý vị cứ để ý vào con người mình sẽ thấy nó rất là tự nhiên mà hay vô cùng. Đó là ví dụ chúng ta kẹp cái gì đó để đi ra ngoài, chúng ta nhổ một bãi nước miếng, có bao giờ quý vị thấy là tiếc cái bãi nước miếng đó có? Mà cái bãi nước miếng đó là của mình nhé, của ai? Đó là của mình, của mình mà mình đâu tiếc đâu, đúng không? Cho nên mình vẫn xả rất là nhẹ, đúng không? Nhiều khi quý vị đi một đôi giày mà đã đứt rồi, đã hư rồi, quý vị vấp vào trong một cái xó nào đó và quý vị không bao giờ cái tấm mà để ý đến cái đứa giày đời hết đấy, có đúng không? Đó, quý vị xả một bãi nước miếng, quý vị xả một đéo đôi giày đứt, rất là nhẹ nhàng, rất thoải mái, rất tự nhiên, có đúng thôi quý vị. Thế thì trong quá trình mình tu tập cũng phải tập xả đi. Bây giờ chúng tôi thưa, lúc quý vị vừa mới bước chân đến quãng đời này, mở mắt để chào đời, uwa uwa người mẹ sanh ra mình, uwa uwa, lúc đó quý vị có chứ không? Có chứ không? Bước vào cuộc đời này tay trắng hoàn tay, đúng không? Có đúng không? Không có chi hết, hoàn toàn không có chi hết. Cho nên cái tâm của các em nhỏ lúc đó là gì? Nó trong trắng, nó ngây thơ, nó hồn nhiên, innocence, vô tội, đúng không? Nó rất là dễ thương, nó hoàn toàn không có gì cả. Bây giờ chúng ta ở đây này, chúng ta nhìn những em nhỏ đó, chúng ta rất là muốn đến gần, rất là muốn ôm hôn, rất là muốn được là chiều chuộng nâng niu, rất là muốn đến gần cả em đó. Vì sao? Bởi vì cả em đó nó trong trắng, nó dễ thương, nó vô tội. Còn bây giờ chúng ta có ai dám muốn đến gần không? Nhìn khuôn mặt của cả em nhỏ thì dễ thương không? Còn bây giờ trên khuôn mặt chúng ta là gì? Là của khổ đau, của toan tỉnh, của phiền não. Đương nhiên là hạnh phúc cũng có đâu, có phải không? Có nghĩa là chúng ta có đủ hết tất cả, đúng không? Chúng ta sanh ra giữa cõi đời này, khi mình bước đến cuộc đời này, mình tay trắng hoàn tay, để rồi khi chúng ta nhắm mắt rời khỏi cuộc đời này, quý vị để ý, có ai đem theo được đồng xu nào? Có không? Có nghĩa là những gì mình có được trong cuộc đời này chúng ta phải bỏ lại cho cuộc đời này, đúng không? Để ý đi, có ai mang được cái gì theo không? Thưa quý vị, nếu ai mà mang được chắc như quả đời này bây giờ cũng còn chỉ để chúng ta bỏ lắm. Phải nói thẳng. Nhưng cái gì của cuộc đời, nhưng cái gì của quả thế này bắt buộc đã lấy thì phải bỏ lại. Cho nên chúng ta nói rằng chúng ta sinh ra chúng ta có gì cả, để rồi khi chúng ta lớn lên chúng ta có hết tất cả. Có gì? Có trí khôn, có thông minh, có tiền tài, có danh vọng, có chức vụ, có đầy đủ hết tất cả. Nhưng quý vị phải nhớ, chúng ta mất những giá trị vô cùng to lớn. Đó là mất cái gì? Mất cái trắng trắng, mất cái hồn nhiên, mất cái ngây thơ, đúng không? Mà những cái đó bây giờ quý vị đi kiếm tiền mà mua không? Có không? Cho nên đó là lý do tại vì sao chúng ta rất muốn đến gần các em nhỏ. Bởi vì đến với các em để cho chúng ta được lặng hợp một khoảnh khắc nào đó ngây thơ ở trong các em, đúng không? Để có thể tìm về lại cho mình được một chút nào ngây thơ và trong các đó. Có hiểu không? Vì vậy mà mình muốn đến. Không có gì cả. Nhưng quý vị phải nhớ, cái may mắn lớn của chúng ta khi chúng ta đến với Phật giáo, đó là những pháp môn của Phật giáo, những pháp môn tu tập của Phật giáo, nó giúp cho chúng ta sẽ từ từ lấy lại được những gì mình đã mất. Nếu quý vị biết tu tập, biết từ bi, biết thực hành thị xã, biết thực hành hành nhẫn nhục, biết nỗ lực tinh tấn để mà hành trì, thì quý vị sẽ có được cái hồn nhiên, quý vị sẽ có được những khoảnh khắc rất khoan hỷ, rất an lạc. Có đúng không? Đó có nghĩa là quý vị đang từ từ trở về. Mà bây giờ quý vị cứ để ý đấy, các cái ông bà cụ mà lớn tuổi ấy, mấy vị đó nhiều khi trở về trẻ lại, và thậm chí như vị đó nhiều khi quý vị có thể thấy là các vị đó như là được không biết rồi. Có đúng không? Cho nên chu kỳ của con người là một chu kỳ vòng tròn khép kín, chu kỳ sống của con người, từ một đứa con nít không có gì cả và từ từ họ có hết tất cả, đến rồi cuối cùng họ không có hết tất cả. Cho nên pháp môn xả là một pháp môn tất yếu của con người. Bởi vì quý vị phải biết, chúng ta mà không xả, cách gì chúng ta đi nổi? Bây giờ chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái từ rất đơn giản như thế này. Có một cái từ rất đơn giản, đó là vạn sanh, hoặc là đi lên cõi cực lạc, hoặc là đi lên cõi thiên đường, hoặc là đọa xuống địa ngục. Đó là những từ chúng ta hay nghe, đúng không? Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị trong tâm thức quý vị không xả bỏ, khi mà quý vị còn đeo đặc biệt bao nhiêu đủ thứ, thì có nghĩa là mình nặng, đúng không? Mà mình nặng thì giống như quý vị mang hòn đá mà đi qua một cái đầm hay là một cái hồ mà hồ nước dưới đó là toàn cả bùn lầy, thì càng lúc nó càng lún xuống, cái đó gọi là đọa chứ không phải, đúng không? Còn nếu quý vị thật sự xả, thật sự là xả bỏ, để mà thì dù giống như một gánh nặng ở trên vai mình mà nó quá nặng, mình bỏ nó xuống, thì lúc đó mình sẽ nhẹ nhàng, đúng không? Thoải mái, đúng không? Mà thoải mái thì có nghĩa là mình sẽ được bay bọc thăng lên như cái gì đó. Có đúng không? Có những khoảnh khắc, có những khoảnh khắc khi chúng ta tu tập hoặc như thế nào đó, nhiều khi mình thấy mình sung sướng giống như mình đang bay bọc, có không? Đó. Vì vậy, cho nên thưa quý vị, quá trình tu tập của chúng ta là vậy. Chúng ta làm sao cố gắng xả bỏ bớt được nhiều chừng nào hay chừng đó. Bây giờ đây chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Trong quá trình quý vị tu tập, Đức Phật dạy như thế này: con người chúng ta vốn hình thành từ các yếu tố, từ bốn điều tố, vậy là tứ đại. Đó là gì? Đất, nước, gió, lửa, đúng không? Bốn yếu tố. Cho nên Trịnh Công Sơn mới nói như thế này: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở về với cả bụi. Có không? Có nghĩa là thẩm rất là thẩm nhuần tư tưởng của Phật giáo, cho nên Trịnh Công Sơn đặc biệt và nói rất rõ rằng chúng ta vốn có mặt, vốn được tích tụ, vốn được hình thành từ một hạt bụi. đúng không?